Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Mai Vân, Thủy My, Minh Anh và Trọng Thành xin kính chào quý vị khán giả. Trước hết xin mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 18 tháng 12, 2018. Trung Quốc long trọng kỷ niệm 40 năm cải tổ và mở cửa. Lần đầu tiên kể từ sau đại nhị thế chiến, Nhật Bản dự trù sẽ có hai hàng không mẫu hạm. Theo báo cáo của Thượng viện Mỹ, trong cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ 2016, Nga đã xúi giục người da đen không đi bầu. Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua hiệp ước về người tị nạn. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Tập Cận Bình vẫn cưỡng lại các áp lực cải tổ. Kính thưa quý vị, hôm nay Trung Quốc đã long trọng kỷ niệm 40 năm cải tổ và mở cửa, đã đưa nước này trở thành cường quốc kinh tế đứng hàng thứ hai của thế giới. Cách đây đúng 40 năm, ngày 18 tháng 12 năm 1978, lãnh đạo Trung Quốc vào thời ấy là Đặng Thiếu Bình đã khởi động các biện pháp cải tổ kinh tế. Trong bài diễn văn đọc tại lễ kỷ niệm sự kiện này, Chủ tịch Tập Cận Bình đã ca ngợi những tiến bộ kinh tế và xã hội mà Trung Quốc đã đạt được trong 40 năm qua. Tuy khẳng định là Trung Quốc sẽ tiếp tục con đường cải tổ và mở cửa, ông Tập Cận Bình không loan báo một biện pháp gì mới, mà chỉ nhấn mạnh không một ai có quyền sai bảo nhân dân Trung Quốc phải hành xử như thế nào. Từ Bắc Kinh, thông tin viên Stéphane Lagarde gửi về bài tường trình.
Mặc dù đã trải qua 40 năm cải tổ và mở cửa, nhưng các nghi thức vẫn không thay đổi. Dưới ngôi sao vàng trên nền đỏ, đa số các đại biểu trong y phục màu sẫm lật từng trang giấy theo nhịp độ đọc diễn văn của Chủ tịch Trung Quốc. Ông Tập Cận Bình phát biểu, xin trích, cách này 40 năm, chúng ta đã dùng tem phiếu để mua quần áo, thịt cá, đậu hũ, gạo. Nay những tem phiếu đó đã đi vào lịch sử, hết lời dẫn. Rồi Chủ tịch Trung Quốc điểm lại những mốc quan trọng của tiến trình cải tổ, tôn vinh các vị tiền nhiệm của ông. Nhân vật lãnh đạo số 1 của Trung Quốc khẳng định, Trung Quốc kể từ nay chiếm vị trí trung tâm trên trường quốc tế, không ai có quyền sai bảo nhân dân Trung Quốc phải hành xử như thế nào. Trước bài diễn văn dài 1 tiếng rưỡi của ông Tập Cận Bình đã diễn ra lễ trao huân chương cho những người đi tiên phong trong công cuộc cải tổ và mở cửa. Trong số những người được xướng tên có ông Mã Vân, lãnh đạo tập đoàn thương mại điện tử Alibaba, chủ tịch tập đoàn Internet Bách Độ Lý Ngạn Hùng và giải Nobel Y khoa người Trung Quốc Đồ UU. Thậm chí có cả tên những người ngoại quốc đã đóng góp vào sự phát triển của Trung Quốc như ông Alain Merieux, người Pháp, chủ tịch một viện mang cùng tên. Lễ trao huân chương diễn ra trên nền nhạc của một bài hát chính thức kể về chuyến viếng thăm của Đặng Tiểu Bình tại đặc khu kinh tế Thâm Quyến nằm đối diện với Hồng Kông, nơi mà cách nay 40 năm đã khởi đầu toàn bộ tiến trình cải tổ.
Chính phủ Nhật Bản hôm nay đã thông qua kế hoạch quốc phòng cho 5 năm tới. Theo đó, lần đầu tiên kể từ sau đại nhị thế chiến, quân đội Nhật sẽ sở hữu hai hàng không mẫu hạm, mua thêm nhiều chiến đấu cơ tối tân nhằm đối phó với sức mạnh quân sự của Trung Quốc trong khu vực.
Hai chiến hạm chở trực thăng Izumo và Kaga sẽ được nâng cấp thành hàng không mẫu hạm để các phi cơ tiêm kích loại F-35 có thể hạ cánh và cất cánh. Song song đó, chính phủ Nhật dự kiến mua thêm 45 phi cơ tàng hình F-35B trị giá 4 tỷ đô la, thêm vào số 42 chiếc đã đặt hàng. Ngoài ra còn mua 105 chiếc F-35AS, hai hệ thống phòng không Aegis Ashore để ngăn chặn hỏa tiễn Bắc Triều Tiên. Báo chí Nhật ước tính phí tổn tổng cộng lên đến trên 1.000 tỷ yen, tương đương 8,8 tỷ đô la. Nhật Bản đã có sẵn kho vũ khí quan trọng và lực lượng phòng vệ, thực chất là quân đội, lên đến 250.000 quân. Kế hoạch quốc phòng 5 năm cho đến tháng 3 năm 2024 gồm cả an ninh mạng và giám sát không gian, dự kiến chành ngân sách trên 27.000 tỷ yen, tức gần 284 tỷ đô la. Thủ tướng Shinzo Abe nhận định Nhật Bản cần phải có những phương tiện hiệu quả hơn trước mối đe dọa đáng lo ngại từ các hoạt động quân sự trên biển và trên không của Trung Quốc tại châu Á, bên cạnh đó là Bắc Triều Tiên vốn khó lường và một nước Nga đang trỗi dậy gây khó khăn cho đồng minh Hoa Kỳ.
Về tình hình tại Bắc Triều Tiên, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hôm qua đã thông qua nghị quyết lên án Bắc Triều Tiên về những vi phạm nhân quyền một cách có hệ thống, phổ biến và thô bạo.
Theo hãng tin Pháp AFP, nghị quyết của Liên Hiệp Quốc một mặt hoan nghênh các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt khủng hoảng trên bán đảo Triều Tiên. Một mặt khác thì nhấn mạnh rằng quốc tế quan ngại sâu sắc trước tình hình vi phạm nhân quyền nghiêm trọng tình trạng phổ biến của tệ nạn vi phạm nhân quyền mà không bị trừng phạt và sự thiếu vắng của các cơ chế buộc những người vi phạm phải chịu trách nhiệm tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Nghị quyết cũng lên án việc sử dụng tra tấn cũng như các điều kiện giam cầm vô nhân đạo, hãm hiếp, hành quyết công khai, giam giữ độc đoán và tùy tiện, và sự tồn tại của một hệ thống trại tù chính trị rộng lớn. Đây là lần thứ 5 mà nghị quyết về nhân quyền Bắc Triều Tiên được Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc thông qua. Tuy nhiên, khác với lần trước, thì lần này, ngoài việc hoan nghênh xu hướng đối thoại trên bán đảo Triều Tiên, thì nghị quyết còn yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc tiếp tục thảo luận về tình hình nhân quyền Bắc Triều Tiên.
Còn tại Hàn Quốc, một trong những tổ chức bảo vệ nhân quyền lớn của nước này, Quỹ tưởng niệm 18 tháng 5, hôm nay loan báo rút lại giải thưởng Kwan Yu đã trao cho lãnh đạo Miến Điện Aung San Suu Kyi vào năm 2004 vì sự dửng dưng của bà trước thảm cảnh của người thiểu số Rohingya.
Vào thời đó, nhà ly khai được thế giới ngưỡng mộ đã không thể đến nhận giải thưởng nhân quyền danh giá này vì bị tập đoàn quân sự quản thúc. Nay đảng của bà đã lên nắm quyền, Aung San Suu Kyi trở thành người lãnh đạo Miến Điện, nhưng bà lại bị cộng đồng quốc tế chỉ trích vì từ chối lên án bạo lực đối với người Rohingya, không hề tỏ sự cảm thông. Ông Choe In-tae, phát ngôn viên của Quỹ tưởng niệm 18 tháng 5 tuyên bố sự vô cảm trước những tội ác tàn bạo đối với người Rohingya đi ngược lại các giá trị mà giải thưởng này bảo vệ. Quỹ này được lập ra vào năm 1994 để tưởng niệm vụ nổi dậy đòi dân chủ ở Gwangju năm 1980 bị đàn áp trong biển máu với trên 200 người chết và bị thương. Hồi giữa tháng 11, Amnesty International cũng đã rút lại giải thưởng trao cho bà Aung San Suu Kyi năm 2009. Trong khi đó, tại Liên Hiệp Quốc, Hội đồng Bảo an chuẩn bị một dự thảo nghị quyết nhằm thúc đẩy Miến Điện hợp tác để giải quyết cuộc khủng hoảng Rohingya, mặc dù Trung Quốc và Nga tẩy chay đối thoại.
Chuyển sang khu vực châu Âu, tại Pháp, để thuyết phục những người áo vàng chấm dứt phong trào biểu tình, chính phủ đang chạy đua với thời gian để thi hành các biện pháp xã hội mà Tổng thống Emmanuel Macron đã hứa hẹn. Vì muốn tập trung giải quyết khủng hoảng, Tổng thống Macron đã hủy chuyến đi đến thành phố Paris để khởi động nhiệm kỳ chủ tịch nhóm G7 của Pháp dự trù hôm nay. Ông ở lại Paris để họp với các bộ trưởng về việc tổ chức một cuộc thảo luận toàn quốc. Tổng thống Macron muốn là từ đây cho đến ngày mai sẽ đúc kết các quy tắc của cuộc thảo luận. Cuộc thảo luận sẽ kéo dài 2 tháng rưỡi và sẽ xoay quanh 4 chủ đề chính: chuyển tiếp sinh thái, thuế khóa, tổ chức nhà nước, dân chủ và quyền công dân. Cuộc thảo luận cũng sẽ bàn đến một trong những yêu sách chủ yếu của những người áo vàng, đó là thiết lập cơ chế trưng cầu sáng kiến công dân nhằm tạo thuận lợi cho việc tham khảo ý kiến của nhân dân mà không thông qua quốc hội. Cũng theo kế hoạch dự kiến ngày mai tại cuộc họp Hội đồng Bộ trưởng, một dự luật sẽ được đệ trình, bao gồm các biện pháp cụ thể mà Tổng thống Macron đã loan báo thứ hai tuần trước, chẳng hạn như biện pháp tăng lương tối thiểu thêm 100 euro. Dự luật sẽ được đưa ra biểu quyết ở Hạ viện hôm thứ Năm và ở Thượng viện thứ Sáu. Lịch trình rất sát sao, cho nên Chủ tịch Hạ viện Richard Ferrand đã kêu gọi tinh thần trách nhiệm của các nghị sĩ, đề nghị họ thông qua dự luật ngay từ thứ Sáu để các biện pháp nói trên có thể được thi hành kể từ ngày 1 tháng Giêng 2019. Hiện giờ một số người áo vàng vẫn tiếp tục chặn các trục lộ gây cản trở giao thông để phản đối chính sách thuế khóa và chính sách xã hội của chính phủ. Họ dự trù sẽ lại xuống đường ngày thứ Bảy tới, bất chấp lời kêu gọi của chính phủ ngừng biểu tình. Cũng tại Pháp, một người thân của Sherif Shekat, thủ phạm vụ xả súng tại Strasbourg khiến 5 người chết, đã bị truy tố và bị tạm giam hôm qua. Nhân vật này bị tình nghi là đã cung cấp cho hung thủ khẩu súng dùng khi gây án.
Theo hãng tin Pháp AFP, nghi can 37 tuổi đã bị bắt hôm 13 tháng 12, tức là hai hôm sau khi vụ nổ súng xảy ra. Một nguồn thạo tin cho biết là liên quan đến vụ cung cấp súng cho thủ phạm vụ bắn giết tại Strasbourg, thì có hai người khác cũng bị câu lưu và tạm giam vào hôm qua. Từ sau sự cố đã làm 5 người thiệt mạng và 11 người bị thương tối 11 tháng 12, thì các nhà điều tra đã cố tìm xem Sheriff có đồng lõa hay không và đã được ai giúp đỡ trong vụ bắn giết và khi chạy trốn. Sau vụ khủng bố, thì có 6 người khác đã bị câu lưu, nhưng đã được trả tự do vào cuối tuần qua vì không có chứng cứ là những người này có vai trò trong vụ việc. Trong số bị câu lưu, có cha mẹ và hai anh em của thủ phạm. Xin nhắc lại là sau khi hành động thì Sheriff đã chạy trốn trong 2 ngày, nhưng sau đó đã bị cảnh sát nhận dạng và bắn chết tối thứ Năm trên một con đường ở Strasbourg. Vài phút sau khi có tin sheriff bị hạ sát, thì tổ chức nhà nước Hồi giáo đã lên tiếng cho rằng người này là chiến sĩ của Daesh. Bộ trưởng Nội vụ Pháp cho là tổ chức thánh chiến chỉ lợi dụng cơ hội.
Còn tại Hungary, hôm qua hơn một chục chuyên biểu đối lập đã vào trụ sở đài truyền hình quốc gia MTVA ở Budapest định đọc một bản kiến nghị phản đối luật lao động mới và đòi tự do báo chí. Thông tin viên Florence Lapoya tường trình từ Budapest.
Passé 24 heures dans les bureaux de la télévision publique, les députés d'opposition
sont... Sau 24 tiếng đồng hồ cố thủ tại trụ sở đài truyền hình quốc gia, các chuyên biểu đối lập rốt cuộc phải rời tòa nhà mà không thể đọc được kiến nghị trên đài. Bản kiến nghị này đòi hỏi hủy bỏ đạo luật mới đây về lao động và đòi độc lập cho truyền thông nhà nước. Đài truyền hình quốc gia hoàn toàn cho đảng cầm quyền kiểm soát, hầu như không nói tới các cuộc biểu tình và khi đề cập đến thì toàn bóp méo sự thật. Đài này còn được mệnh danh là xưởng sản xuất tin giả. Tối thứ hai, hàng ngàn người, hầu hết là thanh niên, đã tập trung lại phía trước trụ sở đài truyền hình trong không khí ôn hòa và vui tươi. Một số còn hát hò để làm giảm căng thẳng cho cảnh sát cơ động. Trong khi đó, truyền hình nhà nước lại nói rằng những người phản kháng có hành vi bạo lực, định châm lửa vào quần áo một cảnh sát, quấy nhiễu và ngăn cản ban biên tập đài này làm việc. Tối qua, chính phủ đã phản ứng thông qua phát ngôn viên tuyên bố là các chuyên biểu đối lập đã vi phạm pháp luật khi xâm nhập vào trụ sở đài truyền hình. Nhưng thật ra, luật pháp cho phép các đại diện dân cử được vào các định chế công.
Florence Labruyère, Budapest, RFI.
Tòa án châu Âu hôm qua đã xác nhận một quyết định đưa ra vào giữa tháng 10, bắt buộc Ba Lan phải ngưng ngay lập tức tiến trình cải cách tòa án tối cao đang gây tranh cãi tại quốc gia này.
Vào cuối tháng 9, Ủy ban châu Âu đã kiện Ba Lan trước Tòa án Công lý Liên hiệp châu Âu về công cuộc cải cách tư pháp mà Ba Lan tiến hành, cho là không tôn trọng tính độc lập của ngành tư pháp tại quốc gia này. Ủy ban châu Âu đã khẩn cấp yêu cầu Tòa án Liên hiệp châu Âu ra lệnh cho chính quyền Warsawa là phải đình chỉ tiến trình cải cách, trong đó có điều khoản buộc các thẩm phán trên 65 tuổi của Tòa án tối cao phải về hưu sớm. Và buộc như thế, khoảng 20 người phải về hưu lúc này. Ngày 19 tháng 10, thì Tòa án Công lý châu Âu đã tạm thời yêu cầu Ba Lan dừng áp dụng luật mới, và yêu cầu này đã được xác nhận vào hôm qua trong một án lệnh về Ba Lan.
Chuyển sang Hoa Kỳ, theo hai báo cáo được Thượng viện công bố hôm qua, trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào năm 2016, Nga đã xúi giục cộng đồng người Mỹ da đen không đi bầu. Từ Washington, thông tin viên Anh Cọc Bê cho biết thêm chi tiết.
La communauté afro-américaine vote habituellement démocrate et les Russes n'ont pas ménagé leurs efforts.
Cộng đồng người Mỹ gốc châu Phi thường bầu cho Đảng Dân chủ và người Nga cố gắng gây ảnh hưởng lên họ trong chiến dịch tranh cử năm 2016. Trong số 81 tài khoản Facebook được Trung tâm Nghiên cứu Internet lập ra tại Nga, có 30 tài khoản chỉ nhắm riêng vào cộng đồng người da đen, tổng cộng có đến 1.200.000 người theo dõi. Chỉ riêng tài khoản nổi tiếng nhất do Nga lập ra dành riêng cho người Mỹ da đen là Black.com trên mạng xã hội Instagram đã có tới trên 300.000 độc giả trung thành. Bên cạnh đó còn có những kênh trên YouTube trực tiếp liên quan đến quyền lợi người da đen. Nội dung của tất cả diễn đàn này đều nhấn mạnh đến những bất công mà cộng đồng da đen phải chịu đựng và tìm cách chia rẽ chủng tộc. Moscow có mục tiêu ngăn cản bà Hillary Clinton thu được những lá phiếu của người da đen qua việc vận động cho thượng nghị sĩ Bernie Sanders và ứng cử viên sinh thái Justin hoặc thúc đẩy họ không đi bầu. Lần đầu tiên vào năm 2016, tỷ lệ đi bỏ phiếu của người Mỹ gốc châu Phi sụt giảm 20%. Tuy nhiên, không thể quy việc này cho các hoạt động của Nga trên mạng xã hội.
Anh Corpé, Washington, RFI.
Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hôm qua đã thông qua một hiệp ước thế giới về người tị nạn. Viện cớ bảo vệ chủ quyền quốc gia Hoa Kỳ và Hungary đã bỏ phiếu chống. Hiệp ước sẽ tạo điều kiện cho hợp tác tốt hơn giữa các nước về vấn đề tiếp đón người tị nạn. Từ New York, thông tin viên RFI Marie Bureau gửi về bài tường trình.
Contrairement au pacte de Marrakech sur l'immigration, le pacte pour les réfugiés.
Ngược lại với thỏa thuận Marrakech về di cư, hiệp ước cho người tị nạn chạy đánh nạn chiến tranh hay đàn áp đã không gây chống đối và tương đối không gây chú ý. Tuy nhiên, đây là một văn kiện rất quan trọng, được thương lượng trong suốt 18 tháng qua tại Geneva và dựa trên Công ước 1951 về quyền người tị nạn, mà Hiệp ước vừa thông qua tăng cường mặt hợp tác quốc tế. Các số liệu đã cho thấy rõ tình hình, 85% người tị nạn sống tại các quốc gia nghèo nhất và chỉ 10 quốc gia đón đến 60% số 25 triệu người tị nạn trên thế giới. Nhờ công ước này, thì 6,5 tỷ đô la đã được huy động để giúp đón nhận tốt hơn người tị nạn, nhất là trên bệnh viện, giáo dục và y tế, và giúp các nước nghèo đón tiếp hoặc cho họ hồi hương. Đứng trước làn sóng tị nạn và di cư nghiêm trọng ở biên giới, Hoa Kỳ đã phản đối hiệp ước này, nhưng vẫn bảo đảm tiếp tục giúp đỡ phủ cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc ở mức 1,6 tỷ đô la. HCR sẽ họp vào năm tới, điểm lại tình hình và xem xét việc thực hiện hiệp ước mới. Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc Filippo Grandi đã lên tiếng hoan nghênh một ngày lịch sử, cho dù có vài tiếng nói phản đối.
Marie Bourreau, New York, RFI.
Sau 3 năm sụt giảm bạo lực đối với các nhà báo lại tăng lên trong năm 2018 với 80 phóng viên bị sát hại trên thế giới, theo báo cáo của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới Reporters Sans Frontières được công bố hôm nay.
Trong số các nạn nhân, có 63 nhà báo chuyên nghiệp, 13 nhà báo không chuyên, 4 cộng tác viên. Hơn phân nửa số các nhà báo đã bị cố tình sát hại, mà trường hợp cụ thể là cây bút bình luận người Ả Rập Xê Út Jamal Khashoggi, Tổng thư ký Phóng viên Không Biên Giới Christophe Deloire tố cáo sự thù ghét các nhà báo đã hợp thức hóa bạo lực, làm yếu đi báo chí cùng với nền dân chủ. Những nhà báo bị sát hại hầu hết là nam giới. Afghanistan đã vượt qua Syria với 15 nhà báo bị giết. Phần nửa số các nạn nhân bị sát hại tại các nước không có chiến tranh như Mexico, Ấn Độ, Hoa Kỳ. Ngoài ra, có 348 nhà báo bị bắt giam trên thế giới.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc vẫn cưỡng lại các áp lực cải tổ. Đó là đề tài của một mỗi ngày một sự kiện hôm nay. Trong bối cảnh đang diễn ra chiến tranh thương mại với Mỹ và kinh tế Trung Quốc đang tăng trưởng chậm lại, Chủ tịch Tập Cận Bình vẫn cưỡng lại các áp lực cải tổ từ bên trong cũng như từ bên ngoài. Điều này được thể hiện qua bài diễn văn của ông hôm nay tại lễ kỷ niệm 40 năm cải tổ và mở cửa. Theo dự báo của các chuyên gia kinh tế, sau khi đã tăng 6,9% năm 2017, tổng sản phẩm nội địa GDP của Trung Quốc sẽ chỉ tăng 6,6% trong năm nay, cho thấy là tăng trưởng kinh tế của nước này đang trên đà chậm lại. Đây là hậu quả một phần của những nỗ lực mà chính phủ Bắc Kinh đang thực hiện nhằm cắt giảm nợ công, hiện lên đến mức rất cao. Trung Quốc, quốc gia xuất khẩu hàng đầu thế giới, cũng đang có nguy cơ gánh chịu những hậu quả nặng nề nếu chiến tranh thương mại với Hoa Kỳ kéo dài. Nhưng trong bài diễn văn hôm nay, tuy khẳng định là Trung Quốc sẽ tiếp tục con đường cải tổ và mở cửa, ông Tập Cận Bình nhấn mạnh là cải tổ phải đi đôi với duy trì ổn định và phải giúp đưa Trung Quốc lên một tầm cao mới, cả về chất lượng lẫn số lượng. Đối với lãnh đạo họ Tập, thành tựu kinh tế trong 40 năm qua đã đủ để chứng minh tính đúng đắn của cái gọi là chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc dưới sự chỉ đạo của Đảng Cộng sản. Vào lúc Hoa Kỳ và các nước phương Tây khác đang thúc giục Trung Quốc tiến hành những cải tổ về cơ cấu kinh tế để mở rộng cửa thị trường hơn nữa cho các công ty ngoại quốc, ông Tập Cận Bình đã gián tiếp bác bỏ những áp lực đó với lời tuyên bố không một ai có quyền sai bảo nhân dân Trung Quốc phải hành xử như thế nào, và ông cũng không đưa ra những biện pháp cụ thể gì khác. Tuy nhiên, theo lời một chuyên gia kinh tế Trung Quốc tại Bắc Kinh, ông Ngô Cường, được hãng tin AFP trích dẫn hôm nay, chiến tranh thương mại với Mỹ có thể là một cơ may cho Trung Quốc. Vị chuyên gia này nói, nếu Đảng Cộng sản Trung Quốc đủ thông minh, họ có thể nhân cơ hội này khởi động giai đoạn thứ hai của cải tổ và mở cửa, đồng thời điều chỉnh vai trò của nhà nước và của đảng. Theo chuyên gia Ngô Cường, cải tổ kinh tế đã không hề làm thay đổi hệ thống chính trị ở Trung Quốc, mà thậm chí đã giúp đảng duy trì độc quyền lãnh đạo và tồn tại. Trên thực tế, theo ghi nhận của các nhà phân tích thuộc ngân hàng HSBC, trong một báo cáo công bố hôm qua, trước tình hình bấp bênh ở bên ngoài và trước những nguy cơ từ những biện pháp cắt giảm nợ công, các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã tỏ quyết tâm đẩy mạnh các cải tổ để củng cố nền kinh tế. Một cuộc họp quan trọng về kinh tế của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc trong những ngày tới sẽ cho thấy là họ quyết tâm đến mức độ nào. Tóm lại, sau 40 năm cải tổ và mở cửa theo đúng phương châm của Đặng Tiểu Bình, mèo trắng hay mèo đen không quan trọng, miễn là nó bắt được chuột. Trung Quốc đúng là đã trở thành một quốc gia hùng mạnh nhất nhì thế giới. Thế nhưng cho dù đã là cường quốc kinh tế đứng hàng thứ hai thế giới, các nhà lãnh đạo Trung Quốc đến một lúc nào đó sẽ phải chấp nhận đổi mới tập 2 để tăng trưởng kinh tế của nước này thực sự bền vững, cho dù họ không muốn để cho người khác sai bảo. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong phần thứ hai của chương trình, đầu tiên sẽ là một điểm báo của Minh Anh, sau đó là tạp chí kinh tế của Thanh Hà tổng kết tình hình kinh tế năm 2018. Cuối cùng là phần phát lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, Thành Phương tổng kết tình hình Việt Nam năm 2018. Còn bây giờ, theo dòng thời sự, chúng ta sẽ cùng với Trọng Thành giải đáp cho câu hỏi liệu có thể có một cuộc trưng cầu dân ý lần hai về Brexit cho nước Anh hay không.
Sau một năm rưỡi đàm phán cam go, thỏa thuận Brexit chưa được Quốc hội Anh chấp nhận, trong lúc chỉ còn hơn 3 tháng nữa là hạn chót cho thỏa thuận song phương. Viễn cảnh Anh rời Liên Âu không thỏa thuận ngày một nhãn tiền với các tổn thất vô cùng lớn. Một cuộc trưng cầu dân ý lần thứ hai về Brexit và thậm chí khả năng Anh Quốc ở lại với Liên Âu là điều ngày càng được nói đến nhiều, cho dù bị đa số đảng bảo thủ cầm quyền kiên quyết phản đối. Liệu có thể có một cuộc trưng cầu dân ý lần thứ hai về Brexit hay không? Câu hỏi thứ nhất, xung quanh kịch bản trưng cầu dân ý lần thứ hai thì hiện tại tương quan lực lượng ra sao?
Thưa quý vị, theo giới quan sát, Thủ tướng Anh luôn phản đối một cuộc trưng cầu dân ý lần thứ hai khi cho rằng kịch bản này sẽ hủy hoại niềm tin của cử tri Anh đối với các dân biểu và hệ thống chính trị Anh Quốc. Tại Quốc hội, nhiều nghị sĩ đảng bảo thủ kiên quyết chống lại, cùng với phe bảo thủ cầm quyền là đảng DUP, một đảng nhỏ của người Ireland tham gia liên minh cầm quyền. Tuy nhiên, trong hiện tại đã có một số nghị sĩ đảng bảo thủ bắt đầu công khai ủng hộ chủ trương này. Công đảng, đảng đối lập chính không loại trừ ủng hộ một cuộc trưng cầu dân ý lần thứ hai nếu đề nghị bầu cử quốc hội sớm không được chấp thuận. Hàng chục nghị sĩ công đảng đã công khai bày tỏ thái độ ủng hộ và kêu gọi lãnh đạo đảng, chính trị gia Jeremy Corbyn, một người vốn có quan điểm hoài nghi châu Âu, cũng làm như họ. Một số đảng đối lập khác như đảng Tự do Dân chủ cánh trung, đảng chủ trương xứ Scotland độc lập chống Brexit cũng ủng hộ một cuộc trưng cầu dân ý mới. Từ nhiều tháng nay, phong trào People's Vote, tạm dịch là lá phiếu của nhân dân, đã tổ chức hàng chục cuộc meeting vận động trên khắp cả nước để thuyết phục cử tri về một cuộc trưng cầu dân ý lần thứ hai. Kỳ bản này cũng nhận được sự ủng hộ của các cựu thủ tướng Tony Blair công đảng và John Major đảng bảo thủ hay thị trưởng London Sadiq Khan. Một thông tin cho thấy sáng kiến trưng cầu dân ý lần thứ hai ngày càng được sự ủng hộ của dân chúng, trái ngược với cách đây 2 năm rưỡi. Trong một cuộc thăm dò dư luận của viện BMG được nhật báo Anh The Independent công bố hôm 15 tháng 12 thì có đến 51% người được hỏi xác định không muốn rời khỏi Liên hiệp châu Âu. Tệ hơn nữa là tỷ lệ người ủng hộ Brexit chỉ còn có 41%. Khoảng cách 10% giữa phe chống và phe ủng hộ Brexit là chênh lệch lớn nhất được ghi nhận kể từ cuộc trưng cầu dân ý tháng 6 năm 2016 đến nay.
Về nguyên tắc tại Anh, ai có quyền quyết định tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý?
Chính phủ Anh có quyền bật đèn xanh cho việc tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý mới, và trong trường hợp này, Quốc hội phải bỏ phiếu thông qua một luật tạo khuôn khổ pháp lý cho cuộc trưng cầu dân ý. Văn bản luật này sẽ phải xác định câu hỏi nào sẽ được đặt ra trong trưng cầu dân ý. Thời gian bỏ phiếu thì không bắt buộc phải ghi trong luật mà có thể được xác định sau đó.
Cụ thể là Quốc hội Anh sẽ có thể đề ra những phương án nào?
Hiện tại có nhiều khả năng xung quanh điều này và chưa có bất cứ một đồng thuận nào trong vấn đề nói trên. Một trong các giả thuyết được nói đến nhiều là đề nghị cử tri chọn lựa giữa hai phương án, đồng ý với thỏa thuận Brexit của Thủ tướng Theresa May hoặc chia tay với Liên Âu mà không thỏa thuận. Viễn cảnh thứ hai là điều mà giới kinh tế rất lo sợ do các tổn thất vô cùng lớn. Một số người phản đối Brexit thì muốn đưa thêm khả năng hủy bỏ tiến trình ly dị với Liên Âu. Cũng có nghĩa là một câu hỏi với 3 phương án. Thứ nhất là Brexit có thỏa thuận, thứ hai là Brexit không thỏa thuận, và thứ ba là từ bỏ quyết định Brexit.
Nếu có một cuộc trưng cầu dân ý diễn ra thì cần phải tuân thủ thời hạn nào?
Theo các nhà nghiên cứu của City University of London thì một cuộc trưng cầu dân ý lần thứ hai sớm nhất cũng có thể chỉ tổ chức sau 21 hoặc 22 tuần nữa. Trong trường hợp này, nếu quyết định trưng cầu dân ý mới được đưa ra vào ngày thứ ba hôm nay 18 tháng 12 chẳng hạn, thì trưng cầu dân ý sẽ không thể được tổ chức trước cuối tháng 5 năm tới. Ta biết là hạn chót cho Brexit là ngày 29 tháng 3 năm 2019, tức đúng 2 năm sau khi London khởi sự tiến trình ly dị với Liên hiệp châu Âu. Trưng cầu dân ý về Brexit lần thứ hai, theo luật của Anh về nguyên tắc, sẽ chỉ có thể diễn ra sau thời điểm này. Thực tế nói trên đòi hỏi London phải đàm phán với các nhà lãnh đạo Liên Âu để rời lại hạn chót Brexit nếu định tổ chức trưng cầu dân ý.
Triển vọng của kịch bản trưng cầu dân ý lần thứ hai trong hiện tại ra sao?
Trong kỳ nghỉ cuối tuần vừa qua, Thủ tướng Theresa May đã có những tuyên bố kịch liệt chống lại kịch bản này. Theo bà May, làm như vậy là phản bội lại ý nguyện của cử tri Anh Quốc trong cuộc trưng cầu dân ý ngày 23 tháng 6 năm 2016. Thủ tướng Anh lên án cựu lãnh đạo chính phủ công đảng Tony Blair hiện đang tìm cách hủy hoại tiến trình Brexit. Một cựu ngoại trưởng ủng hộ Brexit là ông Boris Johnson thì nhấn mạnh là một cuộc trưng cầu dân ý lần thứ hai sẽ khiến cho người dân cảm thấy bị phản bội một cách sâu sắc và lâu dài. Tuy nhiên, áp lực của kịch bản trưng cầu dân ý mới đang tiếp tục dâng lên. Hôm 10 tháng 12 vừa qua, Tòa án Công lý Liên minh châu Âu trả lời khiếu nại của một số chính trị gia Scotland đã đưa ra một phán quyết khiến cán cân nghiêng hơn về phía những người chống Brexit. Theo Tòa án Công lý Liên minh châu Âu, thì London có quyền đơn phương từ bỏ quyết định rời khỏi Liên Âu hiện nay mà không cần sự đồng ý của 27 nước còn lại, thể theo điều 50 của Hiến chương của Liên minh châu Âu về các quyền căn bản, có nghĩa là chấm dứt tiến trình đàm phán ra khỏi Liên Âu mà Thủ tướng và Chính phủ Anh đã nỗ lực trong suốt một năm rưỡi vừa qua. Phán quyết của Tòa án Công lý Liên minh châu Âu được đưa ra đúng một hôm trước ngày Thủ tướng Anh dự định đưa ra dự thảo thỏa thuận Brexit bỏ phiếu tại Quốc hội Anh ngày 11 tháng 11. Bà Theresa May đã buộc phải hoãn lại việc bỏ phiếu vì sợ nỗ lực 17 tháng đàm phán cam go sẽ sôi hỏng bỏng không vì không hội đủ đa số. Thêm vào đó, uy tín của đảng cầm quyền cũng sẽ bị thách thức mạnh hơn, nhất là sau cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm do một nhóm dân biểu của phe đa số chủ trương chống lại Thủ tướng May vừa diễn ra, với 117 dân biểu bảo thủ bỏ phiếu yêu cầu phế truất Thủ tướng trên tổng số 317. Thủ tướng Anh hôm qua lại một lần nữa đẩy lùi thời hạn bỏ phiếu dự thảo Brexit cho đến giữa tháng Giêng năm tới. Lãnh đạo đảng bảo thủ dường như đang nỗ lực bằng mọi cách để bảo vệ đến cùng quyết định Brexit của đa số cử tri trong cuộc trưng cầu dân ý năm 2016, cho dù dự thảo thỏa thuận này rất khó được Quốc hội thông qua. Tuy nhiên, tình huống rối ren hiện nay cũng đặt chính lãnh đạo Anh trước ngã ba đường. Ngày hôm nay, Thủ tướng Anh Theresa May khẳng định với các dân biểu cầm quyền là nếu dự thảo thỏa thuận Brexit hiện nay không được Quốc hội thông qua thì chỉ còn hai khả năng nữa, no deal hay no Brexit at all, tức rời khỏi Liên Âu không thỏa thuận hoặc không còn Brexit. Không còn Brexit, tức Anh Quốc vẫn ở lại với Liên Âu. Phương án no Brexit at all thật ra đã được Thủ tướng Anh đưa ra cách nay hơn một tháng. Vào thời điểm đó, bốn từ ngắn ngủi đó đã được phe phản đối ly dị với Liên Âu hết sức vui mừng. Triển vọng tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý thứ hai về Brexit dường như không còn là chuyện không tưởng. Ẩn số chính hiện nay là thái độ của nhóm chính trị bảo thủ cầm quyền ủng hộ triệt để một giải pháp Brexit cứng. Nếu nhóm này vừa chống lại đến cùng một thỏa thuận Brexit trong tình trạng hiện tại, sau khi Liên Âu không còn chấp nhận nhân nhượng thêm nữa, vừa chống lại một cuộc trưng cầu dân ý lần thứ hai, thì nước Anh rất nhiều khả năng sẽ phải chia tay với Liên Âu không thỏa thuận, một kịch bản khủng khiếp cho nền kinh tế Anh. Liệu người dân Anh Quốc có chấp nhận một tương lai này hay không?
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trước khi bắt đầu phần thứ hai của chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Trung Quốc long trọng kỷ niệm 40 năm cải tổ và mở cửa. Lần đầu tiên kể từ sau đại nghị thế chiến, Nhật Bản dự trù sẽ có hai hàng không mẫu hạm. Theo báo cáo của Thượng viện Mỹ, trong cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ 2016, Nga đã xúi giục người da đen không đi bầu. Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua hiệp ước về người tị nạn. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Tập Cận Bình vẫn cưỡng lại các áp lực cải tổ. Mở đầu phần thứ hai của chương trình hôm nay là một điểm báo do Minh Anh phụ trách.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, lĩnh vực xã hội chiếm trang nhất các nhật báo lớn của Pháp hôm nay. Phong trào áo vàng tiếp tục gây xáo trộn đời sống chính trị tại Pháp do việc trưng cầu dân ý theo sáng kiến công dân bắt đầu xen vào các cuộc tranh luận như hàng tiết lớn của nhật báo thiên hữu Le Figaro. Nhật báo kinh tế Le Zico thì quan tâm đến những mặt trận mới của ngành công nghiệp Pháp. Nhật báo thiên tả Libération chú ý đến nỗi bức xúc của sinh viên nước ngoài. Tờ báo chơi chữ đề tiết, sinh viên nước ngoài, thẻ ngân hàng trước sơ yếu lý lịch. Cũng trong lĩnh vực xã hội, nhưng nhật báo Công giáo La Croix có cái nhìn rộng hơn ra bên ngoài, thương cảm cho số phận, nghèo cùng cực của những người di dân, người tị nạn. Riêng nhật báo độc lập Le Monde ra chiều hôm trước ưu tiên cho môi trường khi chua chát nhận định khí hậu thất vọng tại COP24. Về thời sự châu Á, Le Figaro trên trang nhất có hàng tựa đáng chú ý. 40 năm sau công cuộc cải cách của Đặng Tiểu Bình, Trung Quốc nhắm đến chiếm ưu thế công nghệ.
Vào ngày này, cách nay đúng 40 năm, ngày 18 tháng 12 năm 1978, ông Đặng Tiểu Bình trong kỳ khai mạc Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc đã quyết định thay đổi dòng chảy lịch sử đất nước khi cho tiến hành một loạt cải cách triệt để về kinh tế.
Sau 4 thập niên, Trung Quốc đã đi từ vị thế nước nghèo thành một siêu cường. 40 năm cải cách, Trung Quốc bắt đầu tự hỏi về chiến lược của mình, tựa một bài viết khác trên một quốc tế của Le Figaro. Ẩn sau hình ảnh tỏ vẻ đoàn kết đẹp đẽ đó, Le Figaro cho rằng nội bộ đảng Cộng sản Trung Quốc đang có những chia rẽ sâu sắc giữa phe cải cách và phe bảo thủ. Trong bối cảnh kinh tế có dấu hiệu trì trệ, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang hứng chịu một áp lực ngày càng lớn trong nội bộ. Trái với những lời hứa cải cách đưa ra năm 2013, lãnh đạo Trung Quốc ngày càng siết chặt các doanh nghiệp tư nhân và tăng cường sự ủng hộ của đảng với khối nhà nước. Một động thái khiến phe cải cách quan ngại cho rằng sẽ bóp nghẹt các hoạt động kinh tế. Trước tình hình này, ông Tập Cận Bình sẽ không có chọn lựa nào khác ngoài việc nhượng bộ một phần hay có mục tiêu các đòi hỏi đề ra. Nhưng ít có khả năng gia tập thay đổi thực sự đường hướng. Theo một số nhà quan sát, trước nỗi lo bị sụp đổ như Liên Xô trong quá khứ, ông Tập Cận Bình sẽ không liều lĩnh từ bỏ quyền kiểm soát của đảng nhà nước đối với nhiều lĩnh vực chiến lược, đồng thời cũng không hé mở một cánh cửa nào có thể dẫn đến mở cửa chính trị.
Liệu có nên xem đó như là một đoạn tuyệt với các nguyên tắc của Đặng Tiểu Bình hay không? Những gì ông Tập đang thực hiện bị một bộ phận trí thức và đảng viên phản đối. Họ cho rằng chính lời lẽ ngạo nghễ của Trung Quốc hiện nay là nguồn cội của cuộc chiến thương mại do Tổng thống Mỹ Donald Trump khởi động.
Theo quan sát của Le Figaro, với việc cho sửa đổi hiến pháp, chấm dứt giới hạn hai nhiệm kỳ chủ tịch nước, ông Tập Cận Bình không phải là người dễ khuất phục trước các quy định do những người tiền nhiệm ấn định. Một cuộc triển lãm kỷ niệm 40 năm công cuộc cải cách đã được tổ chức tại Bắc Kinh, nhưng cha đẻ của các chương trình cải cách lại bị rớt xuống hàng thứ yếu. Triển lãm kỷ niệm chủ yếu dành chỗ để ca ngợi công lao chủ tịch Tập, mà bằng chứng rõ nét nhất là những tấm áp phích to lớn hình ảnh lãnh đạo Trung Quốc với những câu nói của ông được dán kín khắp các bức tường. Nhân dịp này, các báo Pháp đều thông báo chương trình phát sóng một bộ phim tài liệu về lãnh đạo Tập Cận Bình được chiếu trên kênh truyền hình Arte tối nay. Bộ phim có tựa đề Thế giới theo quan điểm Tập Cận Bình do hai nhà báo Sophie Le Pôn và Romain Franklin thực hiện. Le Monde, Le Figaro và La Croix lần lượt thông báo với hàng tựa Tập Cận Bình, người đàn ông thép, thế giới phức tạp của Tập Cận Bình và Tập Cận Bình, một nhà độc tài mới của Trung Quốc.
Trong công cuộc đưa Trung Quốc vào kỷ nguyên mới, lĩnh vực công nghệ là một trong những mặt trận chiến lược hàng đầu Bắc Kinh đang trên đà làm chủ. Đây chính là điểm khiến Washington lo ngại và tìm cách cản trở Bắc Kinh sở hữu các công nghệ cao.
Nhưng Trung Quốc ngày nay có thể tiến nhanh trong công nghệ đó là do lỗi của Hoa Kỳ. Le Figaro nhắc lại, chính Hoa Kỳ là quốc gia đã nâng đỡ, tạo điều kiện cho Trung Quốc. Chính Tổng thống Mỹ Jimmy Carter là người đầu tiên cấp visa cho 52 nhà khoa học Trung Quốc trong trào lưu hâm nóng quan hệ Mỹ-Trung năm 1978. cũng giống như thuật thái cực quyền, dùng sức mạnh của đối thủ để quật ngã địch, để rồi 40 năm sau, từ 52 nhà khoa học tiên phong đó mà Trung Quốc ngày nay có đến 350.000 người phục vụ cho đất nước. Giờ đây, Washington tìm mọi cách ngăn chặn Trung Quốc sở hữu các công nghệ và hối thúc các nước đồng minh làm tương tự. Theo phân tích của bà Alicia Garcia Herrero, chuyên gia kinh tế của Natixis tại châu Á, thì mục tiêu của cuộc chiến thương mại trên thực tế là nhằm ngăn chặn Trung Quốc nâng cấp công nghệ. Còn theo nhận xét của Trung tâm Quan hệ Quốc tế đóng tại New York, tham vọng đi đầu lĩnh vực công nghệ chủ chốt của Trung Quốc đã đe dọa đến vị trí đi đầu công nghệ của Mỹ, bởi vì mục tiêu của Trung Quốc không phải là để gia nhập vào nhóm các nước có nền công nghệ tiên tiến như Đức, Mỹ, Hàn Quốc hay Nhật Bản, mà là để thay thế các nước này. Tóm lại, trong cuộc chiến tranh lạnh Mỹ-Trung này, công nghệ cao mới là trận đấu cân não mới giữa Mỹ và Trung Quốc, như tựa đề bài viết của Le Figaro mà vụ bắt giữ nhân vật số 2 tập đoàn Hoa Vi là một ví dụ điển hình.
Về quan hệ liên triều, Le Monde được có bài viết đề tựa cơ hội đi thăm Seoul của Kim Jong-un giảm dần. Tổng thống Hàn Quốc hy vọng đón lãnh đạo Bắc Triều Tiên vào trước cuối năm nay, nhưng phía Bắc vẫn do dự, chưa xác nhận.
Le Monde đưa ra một số lý do giải thích thái độ do dự của chính quyền Bình Nhưỡng. Thứ nhất, lãnh đạo Kim Jong-un đương nhiên lo sợ bị mất thể diện và việc bảo đảm an ninh. Việc tiếp đón lãnh đạo Bắc Triều Tiên tại Seoul không được tuyệt đại đa số người dân Hàn Quốc ủng hộ. Nhiều hội cựu chiến binh, giới đấu tranh nhân quyền hay đảng đối lập phản đối. Đối với lãnh đạo Bắc Triều Tiên, chỉ cần có vài vụ biểu tình, dù là được cảnh sát trấn giữ, cũng đủ cho ông xem là làm tổn hại đến hình ảnh của mình. Yếu tố bất ngờ cũng có thể là một lý do. Bắc Triều Tiên luôn giữ bí mật lịch trình đi lại của ông Kim Jong-un. Tuy nhiên, Le Monde cho rằng điều này khó có thể dự kiến tại Hàn Quốc, một đất nước dân chủ, ở đó truyền thông hoạt động rất tích cực. Ngoài vấn đề an ninh ra, Le Monde cho rằng còn có một câu hỏi khác cần phải giải đáp. Kim Jong-un được lợi gì khi đến thăm Seoul vào lúc này? Đương nhiên, chuyến đi thăm sẽ càng củng cố hơn nữa tiến trình xích lại gần nhau giữa hai miền, vốn dĩ đã trở thành một yếu tố quyết định trong các cuộc mặc cả chiến lược về quá trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Quá trình hòa giải về kinh tế, chính trị và quân sự giữa hai miền đã diễn ra quá nhanh và tiến trình này đã chạm ngưỡng. Do vậy, để có thể đi xa hơn, thì quan hệ Bình Nhưỡng-Washington phải có tiến triển nhằm cho phép dỡ bỏ một phần lệnh cấm vận của Liên Hiệp Quốc đang đè nặng lên Bắc Triều Tiên. Vấn đề là các cuộc thương lượng hầu như bế tắc sau thông báo hủy cuộc gặp tại New York dự kiến hồi tháng 11 vừa qua giữa Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và đồng nhiệm Bắc Triều Tiên Kim Jong-un. Thông báo của Tổng thống Mỹ về một cuộc gặp thượng đỉnh mới với Kim Jong-un vào đầu năm tới đã thổi phồng nhiều lời đồn thổi về khả năng giải tỏa các cuộc thương lượng mới. Cuối cùng, Le Monde kết luận, trong bối cảnh này, chuyến đi thăm Seoul dường như ít hữu dụng hơn trong nhãn quan các nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên. Ngoài giá trị biểu tượng, chuyến đi có thể sẽ chẳng đưa ra được những cam kết mới nào giữa hai miền, xa hơn những gì đã tuyên bố. Ngược lại, cuộc viếng thăm có thể buộc ông Kim Jong-un phải nêu rõ lập trường của mình trước khi gặp Donald Trump, và đây chính là điều lãnh đạo Bắc Triều Tiên không hề mong muốn.
Sau đây, Thanh Hà tổng kết tình hình kinh tế 2018, một năm mà thế giới mệt mỏi vì chiến tranh thương mại Mỹ-Trung.
Tạp chí Kinh tế.
Dự báo tăng trưởng toàn cầu mất đi 0,2 điểm, Quỹ tiền tệ quốc tế loan báo là sẽ còn phải tiếp tục hạ dự phóng trong những tháng sắp tới. Đầu tư vào châu Á sụt giảm. Tất cả những sự kiện này đều bắt nguồn từ cuộc đọ sức đã kéo dài giữa hai siêu cường kinh tế thế giới là Hoa Kỳ và Trung Quốc. Từ Brexit, đe dọa tăng trưởng của một trong 7 nền kinh tế phát triển nhất thế giới là Anh Quốc và của cả toàn khối Liên Hiệp Châu Âu, cho đến những khó khăn kinh tế của bản thân nước Nga hay là sự kiện Iran lại rơi vào cái vòng luẩn quẩn của các biện pháp trừng phạt kinh tế do Mỹ ban hành đã bị chiến tranh thương mại Mỹ-Trung làm lu mờ. 2018 là năm mà mọi chú ý đã dồn về phía Washington và Bắc Kinh sau giai đoạn hù dọa chính quyền Hoa Kỳ khơi mào cuộc chiến. Tháng 3 vừa qua, Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh đánh thuế thép và nhôm nhập sang Hoa Kỳ. Nhà Trắng tạm tha cho một số nước bạn, nhưng Trung Quốc không được hưởng ân huệ đó. Nhôm thép chỉ là một khúc dạo đầu, bởi vì đến tháng 5, tháng 6 thì Nhà Trắng đã phạt thêm hàng Made in China bán sang thị trường Mỹ bằng cách tăng thuế nhập khẩu 10 rồi 25% nhắm vào 50, 100 và thậm chí là cả 200 tỷ đô la hàng của Trung Quốc. Ở góc đài bên kia, Bắc Kinh không khai chiến, thế nhưng chơi trò ăn miếng trả miếng. Mỗi bên đều đưa ra một danh sách rất dài hàng của đối phương bị trừng phạt. Vào cuối mùa xuân năm nay, sứ giả của ông Tập Cận Bình đã tưởng chừng đạt được đồng thuận với dàn cố vấn thương mại của Donald Trump sau khi thông báo một số những nhượng bộ. Thế nhưng ở Nhà Trắng, Tổng thống Hoa Kỳ coi những hứa hẹn của Bắc Kinh là quá trễ và chưa đủ. Thế là chương trình đàm phán đã bị gián đoạn, cho dù là ở hậu trường, đôi bên vẫn ngầm duy trì các kênh liên lạc. Chuyên gia kinh tế Sébastien Jean, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Triển vọng Thông tin Quốc tế CEPI của Pháp, giải thích về cái phương pháp đàm phán của ông Donald Trump.
La situation était très sérieuse, je crois.
Tình hình khá nghiêm trọng, bởi vì cho tới nay, luật chơi chung cho thế giới trong lĩnh vực thương mại do chính Hoa Kỳ đặt ra, để rồi giờ đây chính nước Mỹ lại phản đối cái mô hình đó và thậm chí lại còn đòi phá vỡ những gì đã có. Những tuyên bố của chính quyền Washington đe dọa đến phần cốt lõi của quan hệ kinh tế và thương mại thế giới. Nhưng điều cần nói thêm là cho tới nay, đây mới chỉ là những lời lẽ đe dọa, chứ Hoa Kỳ chưa thực sự áp dụng các biện pháp trừng phạt như đã tuyên bố. Dù sao thì Nhà Trắng cũng gây hoang mang về chính sách thương mại của Hoa Kỳ, nhất là khi mọi người cùng biết rằng ông Donald Trump có thói quen uy hiếp đối phương, bắt họ phải nhượng bộ.
Cuộc đọ sức giữa hai ông khổng lồ kinh tế thế giới này đã bắt cả thế giới phải theo dõi. Tại hội nghị ASEAN hồi tháng 11 vừa qua hay là ở thượng đỉnh G20 tổ chức tại Argentina, mọi người chỉ đều chú ý vào những màn đấu khẩu hay là những phát biểu của các lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc với hy vọng Washington-Bắc Kinh hưu chiến. Theo thẩm định của Quỹ Tiền tệ Quốc tế, thì các đòn ăn miếng trả miếng trên mặt trận thương mại này làm tổn hại đến tăng trưởng toàn cầu. Riêng đối với khu vực châu Á, vốn lệ thuộc nhiều cả vào Mỹ lẫn Trung Quốc, thì các bầu không khí càng thêm ảm đạm. IMF giảm dự phóng tăng trưởng của châu Á đang từ 5,6% xuống còn 5,4% cho năm tới. Quỹ Tiền tệ Quốc tế cũng nhấn mạnh tới một môi trường bất thuận lợi cho các hoạt động đầu tư. Hội đồng Phân tích Kinh tế CAE, tức là một cơ quan nghiên cứu trực thuộc Phủ Tổng thống Pháp, trong báo cáo vào tháng 7 vừa qua đã đưa ra một kịch bản đen tối trong trường hợp mà Mỹ áp dụng đến cùng chính sách bảo hộ và thế giới thì đáp trả một cách ngang ngửa. Chủ tịch Hội đồng CAE là ông Philippe Martin trên đài RFI nêu lên hai lý do khiến các biện pháp bảo hộ cướp đi tăng trưởng của toàn cầu.
Có những tác động trực tiếp và gián tiếp. Tác động trực tiếp là tăng thuế nhập khẩu, đẩy giá hàng lên cao và đánh thẳng vào túi tiền của người tiêu dùng. Nhưng bên cạnh đó là tác động gián tiếp, chúng ta nói tới dây chuyền sản xuất. Ngày nay có những mặt hàng được làm ra từ các linh kiện nhập ở những nơi khác. Vậy khi một nước nào đó tăng thuế nhập khẩu, rồi các đối tác thương mại của quốc gia đó trả đũa, thì dây chuyền sản xuất ấy cũng bị phá hỏng. Giá thành của các sản phẩm tăng cao. Tôi lấy thí dụ như xe hơi Mỹ sản xuất ngay tại Hoa Kỳ cần có nhôm, thép nhập từ các nơi khác vào nước Mỹ. Chính quyền Trump tăng thuế nhập khẩu, nhắm vào nhôm và thép, thì xe hơi của Mỹ tự nhiên sẽ đắt giá hơn, người tiêu dùng Mỹ phải trả giá cao, hãng xe Mỹ sẽ bị thiệt. Theo thẩm định của Hội đồng CAE, trong trường hợp nổ ra một cuộc chiến tranh thương mại toàn diện, thì cả ba trụ cột kinh tế của thế giới là Hoa Kỳ, Liên hiệp châu Âu và Trung Quốc đều thiệt hại nặng nề. Cũng xin nói thêm là chúng ta chưa tiến gần tới kịch bản đó. Trong trường hợp này, mỗi bên mất khoảng từ 3 đến 4% GDP một năm. Với Pháp chẳng hạn, thì mỗi hộ gia đình sẽ mất khoảng 1.200 euro một năm. Nhưng đây là kịch bản xấu nhất mà chúng tôi nghiên cứu để đề phòng.
Nếu như từ Âu sang Á đều thấm mệt vì những đòn đánh qua đánh lại giữa Washington với Bắc Kinh, thì về thực chất bản thân hai ông khổng lồ này cũng đã mệt mỏi vì cuộc chiến không có lợi cho bất kỳ một phe nào. Đó là lý do khiến cả Hoa Kỳ lẫn Trung Quốc đều chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho cuộc tiếp xúc hôm 1 tháng 12 vừa rồi giữa lãnh đạo hai nước bên lề thượng đỉnh G20 ở Buenos Aires, và thế giới tạm thở phào nhẹ nhõm khi mà Donald Trump, Tập Cận Bình tuyên bố tạm ngừng leo thang chiến tranh thương mại. Về tương quan lực lượng giữa hai nền kinh tế hàng đầu của thế giới, thì thực tình mà nói, khối lượng hàng hóa của Trung Quốc bán sang Hoa Kỳ lớn gấp 4 lần so với kim ngạch nhập khẩu của nước này từ Mỹ. Cố vấn Trung tâm Nghiên cứu về Triển vọng và Thông tin Quốc tế CEPI, ông Michel Aglietta, ghi nhận việc Trung Quốc phải nhượng bộ là điều hiển nhiên.
Dans le cadre actuel, les exportations chinoises vers les États-Unis, c'est 20%
trong hiện tại, xuất khẩu của Trung Quốc sang thị trường Mỹ chiếm 20% tổng kim ngạch xuất khẩu của nước này. Có nghĩa là Hoa Kỳ mua vào 1/5 hàng Trung Quốc bán ra nước ngoài. Đây là một khối lượng rất là lớn. Nếu như Mỹ đánh thuế 10 đến 25% vào một khối lượng hàng hóa nhất định của Trung Quốc, thì ảnh hưởng theo tôi sẽ không nhiều. Nhưng nếu đánh thuế và toàn bộ hàng hóa của Trung Quốc bán sang thị trường Hoa Kỳ, thì tổng kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc ra toàn thế giới sẽ giảm khoảng 4,5%. Và do đó tăng trưởng của nước này bị đe dọa.
Dù vậy, viễn cảnh sang trang chiến tranh thương mại Mỹ-Trung vẫn còn xa vời, bởi vì theo như giải thích của chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa hồi tháng 4 vừa qua, thì mậu dịch chỉ là phần nổi của tảng băng trong xung khắc Mỹ-Trung, và từ lâu nay, Washington vẫn xem Bắc Kinh là một mối đe dọa.
Sau khi ông Tổng thống Bill Clinton nhận cho Trung Quốc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới OMC đấy, vào năm 2000 thì Quốc hội Mỹ đã nghi ngờ và cho thành lập một cái hội đồng duyệt xét quan hệ an ninh và kinh tế giữa hai nước. Và cái hội đồng ấy đã trình lên Quốc hội nhiều cái bản nghiên cứu đáng lo, nhưng mà ít ai chịu đọc. Thế sau khi ông Trump đòi các cái cơ quan hữu trách như là Bộ Ngân khố, Bộ Thương mại và nhất là Đại sứ Thương mại Hoa Kỳ đấy, điều tra và nghiên cứu từ năm ngoái về những cái vi phạm của Bắc Kinh đấy, thì họ đã có một số phúc trình mà nhưng mà cũng chẳng ai thèm đọc. Thế từ các cái báo cáo ấy đó thưa cô, và họ viện dẫn cái mục 232 của đạo luật thương mại mở rộng năm 1962. Thế rồi chính quyền Trump mới nêu ra yếu tố an ninh cho cái ngành thép và nhôm. Thế rồi ngày 22 tháng 3 là cái chuyện gọi là nó bùng nổ cả thế giới ấy, thì ông Trump mới viện dẫn thêm cái mục 301 của cái đạo luật thương mại 1974 mà tố cáo việc Bắc Kinh vi phạm luật lệ bảo quyền sở hữu trí tuệ.
Vấn đề đặt ra trong bài toán thương mại lần này là các hoạt động kinh tế của toàn cầu ở vào đầu thế kỷ 21 đã quá lệ thuộc vào lẫn nhau. Nhà Trắng đánh thuế hàng Trung Quốc bán sang Mỹ làm tăng giá những sản phẩm được sản xuất ra ngay trên lãnh thổ Mỹ. Hậu quả kèm theo là ảnh hưởng đến túi tiền của các hộ gia đình trên đất Mỹ. Ngoài cái vế về thương mại, thì mục tiêu mà chính quyền Trump nhắm tới là ngăn chặn đà phát triển của nền công nghiệp Trung Quốc. Và thêm một dấu hiệu khác cho thấy cuộc đọ sức giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới không chỉ khoanh vùng trên mặt trận thương mại, đó là vụ án nhắm vào lãnh đạo tập đoàn Huawei. Washington đang thực sự lo ngại Trung Quốc đe dọa thế thượng phong của mình trong các lĩnh vực công nghệ cao.
Tiếp tục chương trình, chúng tôi phát lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, Thanh Phương tổng kết tình hình Việt Nam năm 2018.
Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Ông Nguyễn Phú Trọng thâu tóm quyền lực và đẩy mạnh chiến dịch chống tham nhũng. Việt Nam hội nhập sâu hơn vào kinh tế thế giới qua việc gia nhập CPTPP và chuẩn bị ký hiệp định tự do mậu dịch với Liên hiệp châu Âu. Nhưng chính quyền vẫn tiếp tục trấn áp những tiếng nói đối lập. Đó là một số điểm nổi bật của thời sự Việt Nam trong năm 2018. Năm 2018 là năm đánh dấu một thay đổi lớn trong cơ cấu quyền lực của Việt Nam, với việc Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Nguyễn Phú Trọng ngày 23 tháng 10 chính thức được Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước, thay thế ông Trần Đại Quang qua đời vào tháng 9. Đây là lần đầu tiên kể từ thời ông Hồ Chí Minh, một lãnh đạo đảng kiêm nhiệm chức Chủ tịch nước. Trong một bài viết đăng trên mạng ngày 4 tháng 10 2018, tức là sau khi có tin ông Nguyễn Phú Trọng sẽ kiêm nhiệm chức Chủ tịch nước, Asia Times đã nhận định đây là một sự củng cố quyền lực chưa từng có, đưa ông trở thành một Tập Cận Bình của Việt Nam. bởi vì ông Tập Cận Bình hiện cũng là Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch Trung Quốc. Tuy nhiên, trả lời phỏng vấn RFI trong tạp chí Việt Nam phát ngày 29 tháng 10, tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, Viện Nghiên cứu Đông Nam Á Singapore, cho rằng hiện còn quá sớm để khẳng định Việt Nam sẽ đi theo mô hình của Trung Quốc.
Ít nhất là trong các cái phát biểu gần đây của ông Phú Trọng thì ông cũng nói rằng đây là một cái giải pháp tạm thời trong cái bối cảnh Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã qua đời đột ngột và ông được đề cử để mà nắm giữ chức Chủ tịch nước. Tôi nghĩ rằng cái điều này nó thể hiện là bản thân ông Phú Trọng cũng như là một số các cái lãnh đạo khác bên trong đảng thì họ chưa có đưa ra cái quyết định cuối cùng đối với cái việc là có nên hợp nhất hai cái chức vụ này hay không, và quan trọng hơn là có kéo dài cái dàn xếp hiện tại đối với ông Trọng hay không. Có lẽ là từ giờ tới đại hội 13 năm 2021 thì người ta sẽ đánh giá cụ thể hơn cái hiệu quả của việc Tổng Bí thư đồng thời kiêm nhiệm cái chức vụ Chủ tịch nước, xem thử có hiệu quả hay không và có nên tiếp tục duy trì sau đại hội lần thứ 13 hay không. Và tôi nghĩ cái yếu tố thứ hai cũng quan trọng không kém, đấy là nếu như họ muốn duy trì đấy thì ai sẽ là người được lựa chọn để thay thế ông Trọng nắm giữ hai cái chức vụ này. Thì tôi nghĩ là cả hai cái vấn đề này đều chưa có cái lời giải ở cái thời điểm này, vậy mà tôi nghĩ rằng họ sẽ cần nhiều thời gian hơn để mà quyết định. Và như vậy thì câu hỏi là Việt Nam có đi theo mô hình của Trung Quốc hay không đấy thì có lẽ là vẫn cần thời gian để mà kiểm chứng.
Dù là tạm thời hay không thì với việc kiêm nhiệm hai chức vụ lãnh đạo tối cao, ông Nguyễn Phú Trọng đã thâu tóm đủ quyền lực để có thể đẩy mạnh hơn nữa chiến dịch chống tham nhũng và qua đó triệt hạ các đối thủ chính trị, nhất là những người thuộc phe cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Trong những tháng cuối năm, nhiều quan chức cao cấp đã bị bắt giữ, trong đó gây chấn động nhiều nhất là vụ bắt giam Trần Bắc Hà, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Đầu tư và Phát triển, vì tội vi phạm các quy định về ngân hàng. Ông Trần Bắc Hà là một nhà tài phiệt, được mô tả là có quyền hành rất lớn và là một nhân vật thân tín của ông Nguyễn Tấn Dũng. Vào cuối năm, chiến dịch chống tham nhũng vẫn không ngớt cường độ. Ngày 10 tháng 12, Công an đã bắt ông Trương Văn Tuyến, nguyên Tổng Giám đốc Vinashin, và ông Phạm Thanh Sơn, Phó Tổng Giám đốc SBIC Vinashin, về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Về mặt kinh tế, sự kiện đáng chú ý trong năm 2018 đó là việc Việt Nam gia nhập Hiệp định Tự do Mậu dịch Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP. Trả lời RFI trong tạp chí ngày 12 tháng 3, chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan cho rằng Hiệp định CPTPP, tức là Hiệp định TPP mới, sẽ thúc đẩy những cải cách ở Việt Nam.
Tôi thích nhất TPP là chỗ những cái chuẩn mực của nó, yêu cầu của nó là rõ và nó cao hơn, để Việt Nam trong quá trình cải cách của mình phải vươn tới những chuẩn mực đó, chứ không thể lúc nào cũng cứ nhấn mạnh đặc thù Việt Nam để rồi muốn trì hoãn lại một số cải cách. Cải cách chỗ này thì lại không cải cách chỗ kia, hoặc là tập trung vào những chỗ khác. Tính cải cách thiếu đồng bộ, thiếu nhất quán của Việt Nam thì khi nó làm cho quá trình ở Việt Nam trở thành vất vả và kém hiệu quả hơn nhiều trong quá trình chuyển đổi sang kinh tế thị trường. Mà bây giờ nếu không có một chuyển đổi thật mạnh mẽ, thật nhất quán để làm cho Việt Nam vượt lên thì Việt Nam sẽ rất khó cạnh tranh trên thế giới ngày nay. Thì tôi cho cái thúc đẩy cải cách thể chế và cải cách về cả bộ máy hành chính các mặt ở Việt Nam là một điều hết sức cần thiết mà hiệp định này có thể mang lại.
Đặc biệt, Hiệp định CPTPP sẽ dẫn đến việc thành lập công đoàn độc lập ở Việt Nam, bởi vì trong số 3 công ước cơ bản của Tổ chức Lao động Quốc tế mà Việt Nam sẽ phải phê chuẩn, có Công ước 87 về quyền tự do hiệp hội và về việc bảo vệ quyền được tổ chức. Công ước này quy định là người lao động và người sử dụng lao động được quyền tự thành lập một tổ chức và tham gia một tổ chức theo sự lựa chọn của mình, chứ không bắt buộc phải theo công đoàn chính thức. Ngoài CPTPP, Việt Nam còn đang chuẩn bị ký kết hiệp định tương tự với Liên hiệp châu Âu. Ngày 17 tháng 10 vừa qua, Ủy ban châu Âu đã thông qua việc đệ trình hiệp định tự do thương mại và hiệp định bảo hộ đầu tư với Việt Nam để chuẩn bị cho việc ký kết và hoàn tất tiến trình. Hiện chưa biết là tiến trình này khi nào mới hoàn tất, nhưng có một điều chắc chắn, đó là vấn đề nhân quyền ở Việt Nam đã phần nào gây cản trở việc ký kết. Về vấn đề này, trả lời phỏng vấn RFI trong tạp chí ngày 15 tháng 10, trưởng phái đoàn Liên hiệp châu Âu tại Việt Nam, ông Bruno Angele cho biết.
Liên quan đến Hiệp định Tự do Mậu dịch, các nguyên tắc và các giá trị của châu Âu được ghi trong phần mở đầu của Hiệp định. Việc thẩm định sự tôn trọng các giá trị và nguyên tắc đó sẽ được tiến hành một khi Hiệp định Tự do Mậu dịch Liên hiệp châu Âu Việt Nam được thực hiện. Chúng tôi cũng cần có sự bảo đảm là Việt Nam có quyết tâm và có khả năng tuân thủ các cam kết của mình, nhất là những cam kết được ghi trong hiệp định. Việt Nam cũng phải có những cam kết quốc tế về quyền lao động. Đó là những cam kết đòi hỏi rất nhiều nỗ lực nhưng sẽ đưa Việt Nam lên một nấc cao hơn và giúp Việt Nam phát triển một xã hội trình độ cao hơn và hiện đại hơn so với các nước láng giềng. Tôi hiểu rằng nghị viện châu Âu có những đòi hỏi gắt gao hơn về nhân quyền và tôi không biết là khi được đưa ra phê chuẩn ở nghị viện, hiệp định sẽ nhận được đa số phiếu như thế nào. Vấn đề nhân quyền ở Việt Nam chắc chắn được thảo luận, được tranh luận nhiều hơn.
Questions que vous évoquez seront peut-être davantage discutées, feront davantage l'objet d'un débat, mais je ne peux pas l'anticiper.
Tình hình nhân quyền ở Việt Nam trong năm 2018 tiếp tục gây quan ngại cho các tổ chức quốc tế, với thêm nhiều nhà bất đồng chính kiến bị kết án tù. Gần đây nhất là cô Huỳnh Thục Vi, ngày 30 tháng 11, đã bị một tòa án ở tỉnh Đắk Lắk tuyên án 33 tháng tù giam với tội danh xúc phạm quốc kỳ. Do có con nhỏ và đang mang thai, cô Huỳnh Thục Vi được hoãn thi hành án nhưng bị cấm rời khỏi nơi cư trú và bị cấm xuất cảnh. Nhưng vụ xử Huỳnh Thục Vi trong một thông cáo đưa ra ngày 20 tháng 11, tổ chức Human Rights Watch đã kêu gọi Liên hiệp châu Âu và các nhà tài trợ, các đối tác thương mại quốc tế yêu cầu chính quyền Việt Nam thực hiện những lời hứa cải thiện hồ sơ nhân quyền tồi tệ của mình nếu muốn có các mối quan hệ chính trị và kinh tế tốt đẹp hơn. Trong năm 2018, chính quyền Việt Nam đã trả tự do cho một số nhà bất đồng chính kiến, nhưng buộc họ phải ra nước ngoài, như trường hợp của luật sư Nguyễn Văn Đài và gần đây nhất là của blogger Mẹ Nấm, tức bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Không chỉ trấn áp những nhà hoạt động nhân quyền, chính quyền Hà Nội còn tỏ thái độ cứng rắn hơn với những đảng viên có những phát biểu không thuận tai của đảng, đặc biệt là qua vụ Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 25 tháng 10 đề nghị kỷ luật giáo sư Chu Hảo, nguyên là Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và hiện là Giám đốc Nhà xuất bản Tri thức. Ông Chu Hảo bị cáo buộc là đã cho phát hành một số cuốn sách có nội dung trái với quan điểm, chủ trương, đường lối của đảng, nhà nước, cũng như đã có những bài viết, phát ngôn có nội dung trái với cương lĩnh chính trị, điều lệ đảng. Nhiều nhân sĩ trí thức trong nước đã phản đối vụ kỷ luật giáo sư Chu Hảo. Riêng nhà văn Nguyên Ngọc đã tỏ thái độ bằng cách tuyên bố từ bỏ đảng Cộng sản. Trong một lá thư ngỏ đề ngày 11 tháng 11, gần 100 giáo sư, tiến sĩ và nhà nghiên cứu về Việt Nam từ nhiều nước trên thế giới cũng đã lên tiếng bày tỏ quan ngại về các cáo buộc mà họ cho là vô căn cứ và đáng lo ngại đối với giáo sư Chu Hảo. Để kiểm soát chặt chẽ hơn những thông tin trên Internet, trong năm 2018, Việt Nam cũng đã thông qua luật an ninh mạng. Luật này sẽ bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng Giêng 2019. Luật an ninh mạng không chỉ bị chỉ trích là bóp nghẹt quyền tự do ngôn luận trên mạng, mà còn gây lo ngại cho giới doanh nghiệp Việt Nam cũng như doanh nghiệp nước ngoài. Tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam Thường niên 2018, diễn ra vào tháng 12, Hiệp hội Doanh nghiệp Mỹ tại Việt Nam đã bày tỏ lo ngại rằng luật an ninh mạng có thể gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho nền kinh tế Việt Nam qua việc cản trở luồng dữ liệu tự do mà nền kinh tế số toàn cầu đang xây dựng. Trong năm 2018, một dự luật khác đã gặp phản đối mạnh hơn cả luật an ninh mạng, đó là dự luật đặc khu. Vì dự luật này dự trù cho nhà đầu tư nước ngoài thuê đất với thời hạn lên đến 99 năm tại các đặc khu, cho nên nó được cho là sẽ tạo điều kiện cho Trung Quốc kiểm soát những khu vực trọng yếu của Việt Nam như đặc khu kinh tế Vân Đồn ở Quảng Ninh nằm gần sát biên giới Trung Quốc. Sau các cuộc biểu tình rầm rộ trong nước và của người Việt ở nước ngoài, chính phủ Việt Nam đã phải quyết định hoãn cuộc biểu quyết luật đặc khu cho đến năm sau. Tuy nhiên, Hà Nội vẫn kết án tù nhiều người tham gia các cuộc biểu tình chống luật này.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Sau đây chúng tôi xin điểm qua các tin chính trong ngày. Trung Quốc long trọng kỷ niệm 40 năm cải tổ và mở cửa. Lần đầu tiên từ sau đệ nhị thế chiến, Nhật Bản dự trù sẽ có hai hàng không mẫu hạm. Theo báo cáo của Thượng viện Mỹ, trong cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ năm 2016, Nga đã xúi giục người da đen không đi bầu. Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc thông qua Hiệp ước về người tị nạn. Mỗi ngày một sự kiện, Tập Cận Bình vẫn cưỡng lại các áp lực cải tổ. Theo dòng thời sự, liệu có thể có một cuộc trưng cầu dân ý lần hai về Brexit cho nước Anh hay không? Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự, phần 2 của chương trình sẽ có các mục điểm báo, tạp chí xã hội và tạp chí kinh tế. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm kết thúc. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.